Chuyện loài vật, tác giả Ernest Thompson Seton. Domino, phần 2, cuộc sống gia đình. Kẻ thù cũ. Một hôm, Domino mang con mồi kiếm được trở về nhà. 5 cái mũi đen bé xíu từ trong hang thò ra đón nó, và 5 cặp mắt sáng long lanh như hạt cườm nhìn dán vào nó. Thình lình, có tiếng chó sủa rất to vang lên ngay gần đó. Domino cảnh giác nhảy phát lên một gốc cây để nghe cho rõ hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tiếng sủa chói tai của kẻ thù cũ. Không thể để con chó lại gần tổ ấm thân yêu, và Domino cố nén sự lo lắng trong lồng ngực, dũng cảm lao ra đương đầu với kẻ thù, trong lúc cá mẹ đưa 7 con vào trong hang. Gretchia đuổi theo Domino ngay tức thì. Bây giờ nó cũng đang độ sung sức và khó lòng chịu rút khỏi cuộc đuổi bắt. Chó hơi dừng lại một chút khi đánh hơi thấy yếm trắng, nhưng Domino đã can đảm ló khỏi bụi cây để lộ mình ra rồi cất tiếng sủa, và lại thu hút kẻ đuổi bắt về phía mình. Cáo và chó đều trẻ và tràn đầy sức lực. Cuộc chạy đua kéo dài cả tiếng đồng hồ, nhưng thậm chí chúng không hề thấy mệt. Cuối cùng, Domino chán ngấy cái trò chạy đuổi và cố bứt khỏi chó như trước kia nó vẫn thường làm. Tuy nhiên, bây giờ việc đó hóa ra không dễ thực hiện. Thời gian qua, Gretchia đã học hỏi được nhiều và trở thành một kẻ đuổi bắt có kinh nghiệm. Cả mánh khóe đầu tiên dở ra lẫn mánh khóe thứ hai đều thất bại. Domino chợt nhớ đến thành gờ hẹp trên vách núi lởm chởm đá, nơi con sông Soban đổ xuống phía dưới. Nó bèn lao về hướng đó, thu hút theo sau cả kẻ thù tàn nhẫn. Không biết đó là một ngẫu nhiên hay là một kế hoạch đã định sẵn. Chỉ biết cả hai con thú đều phóng vùn vụt thẳng hướng dốc núi, mỗi lúc một gần hơn. Bộ lông áo đen mịn màng đã bắt đầu thấp thoáng trên bờ sông. Domino bắt đầu giảm tốc độ. Gretchia dồn hết sức đuổi, hơi thở hổn hển, và nó đã gần kịp con cáo. Cuối cùng, chúng tới một con đường mòn khá rộng. Domino còn chạy chậm lại hơn nữa, và con chó đen nhìn thấy nạn nhân của nó ở rất gần, liền gia tăng cố gắng thêm gấp bội. Nó tưởng như sắp đớp gọn được con cáo ngay bây giờ. Con đường mòn cứ hẹp lại mãi, chó cứ xông vào. Nó hoàn toàn tin vào thắng lợi. Chỉ còn một bước nhảy nữa thôi là con cáo thấm mệt sẽ nằm gọn trong hàm răng nó. Nhưng con thú khôn ngoan bất thình lình lao nhanh như tên bắn theo gờ đá hẹp dọc vách núi. Và con chó Gretchia ngực nở vạm vỡ lúc lao theo nó đã bị va vào vách núi và bay lộn nhào dọc theo dốc đá. Nó cứ rơi mãi cho đến lúc lăn tõm xuống nước sông lạnh buốt, mình mẩy dập nát và đẫm máu. Từ trên cao, con cáo đen thản nhiên theo dõi chuyến bay đó. Dòng sông Soban ở chỗ hẹp đó ngay mùa hè cũng chảy khá nhanh, còn về mùa xuân nó biến thành một dòng chảy xiết. Một con chó khỏe nhất cũng sợ chết khiếp cái trò nhảy xuống vực thẳm như thế. Và con Gretchia bất hạnh bị thương nặng đến kiệt sức đang cố gắng đấu tranh giành lại sự sống. Dòng nước cuồn cuộn, réo hung dữ, mang nó đi đến 2 dặm, quăng lên quật xuống, lộn ngược, hất xuôi, ném nó vào những hòn đá nhọn hoắt và quay tròn nó trong các xoáy nước cho đến khi cuối cùng khinh bỉ, vất con vật bất hạnh què quặt lên bãi cát. Mãi đến ngày hôm sau, con Gachia mới lết được về nhà. Và suốt cả mùa xuân rồi mùa hè năm đó, nó không sao đi săn được nữa. Còn 5 cái mũi bé xíu và 5 đôi mắt long lanh như hạt cườm trên những cái mõm đầy lông tơ vô tội lại tiếp tục hàng ngày nhô ra bình thản trước cửa hang. Bố chúng hóa ra là người bảo vệ cừ khôi. Và khu trũng đầy hoàn diệp liễu có ngôi nhà của chúng trở thành thung lũng hòa bình. Con hươu Dama. Mùa hè đã bước sang thời kỳ nóng nhất và tháng hoa hồng tỏa ánh sáng rực rỡ. Lũ cáo con lớn nhanh một cách kỳ lạ. 2 con trong số chúng đã kịp khoác lên mình bộ lông xám sẫm, nói lên nguồn gốc cao quý của chúng và hứa hẹn nhiều trong tương lai. Yếm Trắng và Domino bây giờ cố mang thú sống về nhà để lũ cáo con có thể học săn mồi và tự xé xác nó. Hàng ngày, cáo bố mẹ tổ chức cho cáo con những cuộc phiêu lưu mới, tạo cho chúng cơ hội bộc lộ sự nhanh nhẹn và tài đánh hơi. Cứ mỗi lần đi săn, cáo con lại học được một điều mới mẻ và hoàn thiện được nghệ thuật săn mồi. Vì việc này mà Domino hầu như ngày nào cũng phải dấn thân vào những nơi nguy hiểm mà bất cứ con cáo nào khác có lẽ đã phải trả giá bằng cả mạng sống rồi. Nhưng nó đều thoát ra khỏi tất cả các cuộc thử thách bình an vô sự và chỉ phát triển sức lực, sự nhanh nhẹn và tháo vát hơn lên mà thôi. Trên đồi gông đơ có con cu ly. Và một hôm, giữa lúc đang tìm hóng trong đám cây dương xỉ, Domino bất ngờ sửng sốt trước một mùi kỳ lạ. Sau vài khoảnh khắc, nó nhìn thấy một con vật tương đối to lớn, ẩn trong cỏ. Màu lông hung sáng, lốm đốm trắng. Theo bản năng, Domino đứng sững luôn tại chỗ, mắt không rời con vật bí ẩn và sẵn sàng vọt qua một bên nếu như con vật đó xông vào nó. Nhưng con vật màu hung đốm trắng nằm yên như chết, đầu áp sát xuống đất, liếc cặp mắt to tròn, sáng long lanh, sợ hãi nhìn nó. Loài hươu Dama, vì đó chính là một con hươu Dama con, rất hiếm ở thung lũng Soban. Bởi thế, Domino trước nay chưa từng trông thấy và không hiểu mình phải làm gì. Có điều quá rõ ràng là con thú đang cố giấu mình đi kia sợ cáo nhiều hơn là cáo sợ nó. Khi cơn hoảng hốt ban đầu qua đi, thì sự tò mò nổi lên trên hết. Domino bước một bước lại gần con thú đang nằm bẹp. Con vật không động đậy, mà cũng không dám thở nữa. Con cáo tiến thêm một bước nữa. Giữa chúng chỉ còn cách nhau một bước nhảy. Nhưng con vật kia vẫn tiếp tục nằm yên không nhúc nhích. Lại một bước nữa, và thế là Domino đã ở ngay trước mũi con hươu con. Con vật vội đứng phắt dậy trên những cái chân cao kều và bắt đầu vừa vụng về nhảy trên đám cây dương xỉ, vừa cất tiếng be be ai oán. Domino cũng nhảy vọt về phía đó, theo sát sau nó, cốt để mua vui. Bỗng nghe có tiếng móng nện thình thịch, và một thoáng sau, con Dama mẹ đã lao vút tới. Lông trán nó dựng đứng, mắt rực lửa xanh dữ tợn. Và Domino hiểu ngay rằng nỗi bất hạnh sắp sửa giáng xuống đầu nó. Nó quay phát lại, nhưng con hươu Dama phì phì tức giận đuổi theo, hung dữ gõ những cái móng guốc xuống đất. Con Dama mẹ to gấp 10 nó và lướt nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Domino. Con Dama tung chân trước lên đá một cú hiểm vào người cáo, khiến cho nó suýt nữa ngã nhào. Con hươu lại đá nữa, nhưng lần này cáo đã nhanh nhẹn nhảy sang bên tránh được. Còn Hildama điên cuồng truy kích Domino. Nó chưa thỏa mãn về chuyện con nó vẫn còn nguyên vẹn và hết bị đe dọa rồi. Dường như nó quyết định dù sao cũng phải trừng trị con cáo đã dám tấn công con nó. Nó tiếp tục đuổi theo nạn nhân của mình qua các chuông mọc đầy hoàn diệp liễu. Nó không hề thấy mệt mỏi chút nào, mà trái lại, hình như càng đuổi càng thấy khỏe hơn. Các bụi cây cản trở con cáo chạy trốn, nhưng với con Hildama nặng nề thì lại chỉ là những vật chướng ngại không đáng kể. Giá như không phải là những bụi cây đáng nguyền rủa này, thì một cuộc chạy đua dữ dội như thế có lẽ đã làm Domino thích thú. Chúng cứ đuổi nhau như thế được nửa giờ, và Domino đã thấy rõ, nếu cứ ném mình tránh đòn thì trăm lần đều sơ hở cả trăm, và một cú đá trời giáng sẽ giết chết nó chắc chắn. Vì thế, nó khôn ngoan tính toán, tìm cách nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đỡ nguy hiểm hơn. Thế là, nó bứt ra khỏi các bụi cây và cắm đầu cắm cổ chạy dọc theo cánh đồng trống. Nhưng dù Domino chạy trốn nhanh thế nào đi nữa, thì con Hildama cũng vẫn bám sát từng bước. Chúng đã chạy vào rừng, Domino vừa kịp né tránh một cú đá chân trước. May mắn sao, cú đá đó lại trúng vào một cái cây to. Ở trong rừng, giữa những thân cây cứu tinh, Domino có thể nghỉ ngơi thoải mái và cười nhạo con Hildama điên khùng và đứa con ngu ngốc của nó. Dù sao, nó cũng được một bài học bổ ích. Nó sẽ nhớ suốt đời rằng kẻ lạ bao giờ cũng là kẻ thù.